Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay đầy đủ duyên lành, lời đầu con được chí thành kính dâng. nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài. Cùng về câu hỏi hôm nay, mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, thật là một điều diễm phúc cho con hôm nay đầy đủ thắng duyên được sự cho phép của quý ngài, con có dịp hội ngộ chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Viên Minh. Con xin cung kính hướng về quý ngài kính vấn an sức khỏe và thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc sức khỏe vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, trên đường từ Cao Lãnh đến nơi thành phố Bến Tre này, chúng con trải qua 2 tiếng đồng hồ. Tuy thời gian chẳng là bao, nhưng trên quãng đường đến đây, con có cảm tác một bài thơ thân kính dâng lên cúng dường chư tôn hiền đức, cũng như làm món quà gặp mặt đầu tiên kính trao tặng cho toàn thể quý Phật tử nơi đây. Luân hồi ba cõi chẳng yên, sáu đường lên xuống triền miên khổ sầu. Đời người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dài dầu cỏ hoa. Lầu sương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi lạc ban, hoa khoe sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thẩm thâm, đôi lời gửi bạn tri âm tỏ tường. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật từ vô thủy kiếp đến nay, ta mãi cam tâm làm thân phong trần khách, phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp. Mỗi lần sinh ra giữa cuộc đời này là chúng ta đã nếm trải bao bùi đau khổ, và có thể nói dòng nước mắt mà ta đã chảy ra vì những nỗi khổ đau của cuộc đời, nếu nhóm chứa lại từ vô thủy kiếp mãi đến nay, nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nỗi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Nhưng có bao giờ chúng ta chợt nghĩ rằng dòng lệ nóng mà ta chảy ra quá nhiều vì những nỗi buồn thương khổ hận, hay là những mong cầu không toại ý đó, có bao giờ ta chợt nghĩ ta khóc thật cho chính mình chưa? Thưa quý vị, khóc vì nỗi sinh tử lưu đài mà chính mình là những kẻ lữ hành quên mất cố hương. Con đường trở về quê hương giác ngộ có rất nhiều lối đi, nhưng hôm nay quý Phật tử chúng ta đã chọn đi theo bước chân của Đức Thế Tôn từ địa vị phàm phu để tiến lên Phật quả, hay nói một cách khác là từ bờ mê bước sang bến giác. Kính thưa quý vị, nếu như cuộc hành trình của những nhà khoa học, của những phi hành gia từ mặt đất này lên đến cung trăng là một cuộc hành trình đầy dẫy chướng ngại, chông gai, hiểm trở, xin thưa quý vị, cuộc hành trình đó còn có thể tính đến được thời gian. Còn cuộc hành trình của những hành giả chúng ta đây, đi từ bờ mê sang đến bến giác, là một cuộc hành trình phi thời gian, không thể tính đến được thời gian, mà còn tùy thuộc vào năng lực của mỗi người. Có nhiều khi trên bước đường chúng ta đi gặp quá nhiều trắc trở, chướng ngại, thử thách, và chúng ta ngã gục ở giữa đường không muốn tiến bước, có người muốn thối lui, có người muốn quay trở lại không muốn đi tiếp nữa rồi. Để cho cuộc hành trình của chúng ta đi từ bờ mê đến bờ, đến bến giác kia, thẳng lối, thẳng một lối về, và có đầy đủ năng lực, chúng ta cần phải hiểu rõ phương pháp tu tập như thế nào, phải thực hành ra sao, y theo lời Phật dạy. Dù tu bất kỳ một pháp môn nào cũng vậy, thiền hay là tịnh, quý vị nên nhớ chúng ta cũng phải giữ gìn ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình được thanh tịnh. Nếu chúng ta không có sự phòng hộ, không có sự giữ gìn từ nơi thân, nơi khẩu, nơi ý, vọng tác vô lượng, vô biên tội lỗi. Và cũng chính vì những hành nghiệp nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đó, nó tạo thành một năng lực có khả năng dẫn chúng ta đi trong sinh tử luân hồi. Do đó là một hành giả tu tập theo Phật pháp, chúng ta cần phải thanh tịnh ba nghiệp của mình. Và làm thế nào để có thể thanh tịnh ba nghiệp? Bởi vì tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu như ba nghiệp của chúng ta hằng thanh tịnh thì ta đồng qua lại trong cảnh giới Tây Phương của Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Giờ phút nào ba nghiệp của ta thanh tịnh là giờ phút đó ta an trú trong tịnh độ mười phương của chư Phật. Do đó hôm nay đến với đạo tràng niệm Phật chùa Viên Minh, thành phố Bến Tre này, đây là lần đầu tiên con được diễm phúc hội ngộ cùng quý vị. Con xin tạm mượn đề tài thanh tịnh tam nghiệp làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Khi nói đến tam nghiệp, tức là nói đến ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Xin thưa quý vị, nếu ai biết giữ gìn ba nghiệp của mình được thanh tịnh thì ta có thể từng giờ từng phút qua lại trong mười phương tịnh độ. Nhưng nếu không khéo giữ gìn ba nghiệp này cho thanh tịnh thì địa ngục, thập điện diêm dương cũng xuất hiện. Mà thập điện diêm dương ở đây con có thể tạm gọi là chung cư mười tầng địa ngục. Chung cư mười tầng địa ngục này, nếu chúng ta không khéo thì hàng giờ, hàng phút, hàng giây mình luôn đăng ký vào đó. Nếu không khéo léo giữ gìn ba nghiệp thì chỉ những hành động nơi thân nghiệp, những ngôn ngữ từ nơi khẩu nghiệp và những suy nghĩ từ nơi ý nghiệp của chúng ta, nó có đủ năng lực đưa chúng ta vào chung cư thập tầng địa ngục này. Đầu tiên chúng ta cần phải thanh tịnh thân nghiệp. Vì nếu chúng ta không giữ cho các nghiệp về thân được thanh tịnh thì thân của chúng ta dễ dàng tạo tác ba nghiệp ác như sau: thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cướp, thứ ba là gian dâm. Thưa quý vị, một người học Phật chúng ta dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào cũng vậy, cũng phải khéo léo giữ gìn các nghiệp về thân, tức là những hành động tạo tác nơi thân của mình. Người Phật tử thanh tịnh thân nghiệp bằng cách dừng lại các nghiệp ác, không sát sanh mà mình còn phóng sanh cứu vật, không gian tham trộm cướp tài vật của người mà mình còn đem tài sản sở hữu của mình ra để chia sẻ, để bố thí, để cúng dường. Thân của chúng ta không gian dâm ngoại tình mà quý vị còn biết giữ trai giới. Vào những ngày trai giới như thế này, quý vị biết đến chùa họ bắt quan trai học hạnh xuất gia, giữ hạnh thanh tịnh một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ và luôn tôn trọng hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, không phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, không làm kẻ thứ ba chen chân vào phá gia can người ta. Nếu hàng Phật tử khéo léo giữ gìn từ nơi thân nghiệp của mình, dừng lại các nghiệp ác không làm và luôn tích cực phát huy những thiện nghiệp như thế, và quý vị còn hướng những thiện nghiệp đó, con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau, mà chỉ hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ta không mong cầu phước báo hưởng ở cõi người hay cõi trời, mà chỉ hướng đến mục đích đem tất cả thiện nghiệp mà ta tu tạo đây, hướng đến mục đích cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Thì từ cái thiện nghiệp của chúng ta đây, nó trở thành tịnh nghiệp đó quý vị ạ. Trước hết chúng ta cần thanh tịnh thân nghiệp. Về phần thứ nhất là thân này không được sát sanh hại vật. Trên từ các bậc thánh nhân, sư tăng, cha, mẹ, dưới cho đến các loài bò, bay, cửa, động, vi tế, côn trùng, phần những loài có mạng sống chúng ta không được cố ý giết, không được dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết, và cũng không được thấy người ta giết mà xâm tâm vui theo. Có một cô Phật tử đi đến chùa Hưng Thiện của tụi con họ Bác Quan Trai giữ gìn thanh tịnh một ngày một đêm. Sau đó cô quay trở về nhà. Trên đường trở về nhà, cô qua một cánh đồng, cô mới dừng chân lại, thấy những người trên cánh đồng đó họ đặt lợp, họ bắt tôm, bắt cá, rồi bắt chuột, chuột đồng nữa. Cô mới đứng lại, cô thấy người ta dở cái lợp lên, bắt được hai con cá lóc thật lớn. Cái cổ mới nói, vỗ vai cái người mà đặt lợp cũng quen, bà con sớm giềng đó. Cậu mới nói chúc mừng nha, chúc mừng là bữa nay có được một bữa ăn ngon. Người bạn đi kế bên nói rồi, bà phạm giới rồi. Cậu mới nói tôi có làm gì đâu, tôi phạm giới, tôi không có tự tay giết, tôi cũng không có xúi bảo người ta giết, tại sao tôi lại phạm giới? Người bạn bảo rằng bà chúc mừng tức là bà vui theo cái việc sát sanh của người ta, nó cũng tổn hoại lòng từ bi, cho nên bà cũng phạm giới. Tuy thân không tạo nghiệp, miệng không tạo nghiệp, nhưng ý của chúng ta lại tạo tác nghiệp. Bởi vì khởi nên một niệm hoan hỷ, tùy hỷ với việc sát sanh của kẻ khác. Cho nên về phương diện tu tập, hàng Phật tử chúng ta khéo léo giữ gìn thân nghiệp. Thân này chớ có trên thì không được giết hại các bậc thánh nhân, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò, bay, cửa, động, vi chế, tế, côn trùng, chúng ta không được tự tay giết, tức là thân không sát sanh. Không được dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết, bảo rằng bà mẹ chồng bảo với đứa con dâu, má quy y Tam Bảo rồi, má lãnh họ năm giới, má ăn chay, má niệm Phật, má đi chùa, má không thể sát sanh được. Hôm nay là ngày cúng quải ông bà của con, thôi con cắt cổ con gà giùm má đi. Mình không giết mà xúi bảo người khác giết thì cũng là đồng phạm, phải không quý vị? Cho nên hàng Phật tử chúng ta không được tự tay giết, không được xúi bảo người ta giết, và cũng không được thấy người ta giết mà xâm tâm vui theo, mà gọi là hoặc tự sát, hoặc giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy thị. Nếu ai biết giữ gìn thân nghiệp, không sát sanh hại vật, mà còn phát khởi cái tâm từ bi cứu vật phóng sanh, thì người đó sẽ tạo cho mình có được cái phước báo thứ nhất, đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Quý vị ơi, trên thân của chúng ta đây giờ này, những tế bào, những vi khuẩn, những con vi trùng nó đang đục khoét trong tế bào, trong mạch máu, trong ngũ tạng của chúng ta, đó là những chúng sinh mà chúng ta đã giết hại chúng. Quan gia tốt trái nó đến nó đòi nợ mình đó quý vị ạ. Cho nên giờ phút nào thân của chúng ta đau nhất ở đâu, thì quý vị nhất tâm niệm Phật, chuyển nghiệp của mình bằng cách dừng nghiệp sát lại, đừng tạo tác nữa quý vị. Nếu chúng ta giết hại một chúng sinh nào để ăn thịt là giết hại một vị Phật ở tương lai. Bởi vì Đức Phật đã từng bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và ta là Phật đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu như chúng ta giết hại bất kỳ một chúng sinh nào là giết hại một vị Phật ở tương lai đó, và cũng đã giết hại cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó quý vị. Hãy lắng nghe đây, trăm ngàn năm với bát cân ăn quán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Nếu muốn biết vì sao cái nạn chiến tranh, nạn tật bệnh lan tràn, chúng ta hãy lắng nghe nơi lò thịt tiếng gào thét của những sinh vật khi bị người ta bức hại. Đó là nguyên nhân để đưa đến kết quả tình trạng chiến tranh hay là bệnh tật lan tràn khắp thế giới. Hôm nay chúng ta hãy dừng lại, chớ tạo nghiệp sát nữa quý vị, mà còn phát khởi tâm từ bi, đem tiền của mình ra để mua chuộc mạng sống của loài vật. Vì chốc lát nữa đây nó sẽ bị vào chảo, vào nước sôi, bị rang, bị nấu, bị chiên, bị xào, bị ăn thịt. Chúng ta cứu mạng một chúng sinh là thể hiện hiếu hạnh đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Vì trong quá trình luân hồi sinh tử, có khi cha mẹ của chúng ta hai thân đổi kiếp do nghiệp lực đời trước tái sanh trở lại làm những loài súc sanh, làm những loài trâu bò chó ngựa heo dê gà vịt cá tôm. Rồi bây giờ đây, với nhục nhãn phàm phu chúng ta không nhìn thấy rõ điều này, cho nên ra tay giết hại cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Dừng lại đi quý vị, đừng tạo nghiệp sát nữa, mà hãy phóng sanh, hãy cứu vật, hãy giúp đỡ những người đang ở trong cơn bệnh tật bất ngặt. Bởi vì những người này là do cái quả báo từ nơi nghiệp sát sanh đó. Muốn có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu, chúng ta phải dừng nghiệp sát sanh lại và phải tích cực phóng sanh cứu vật. Làm được việc đó là quý vị đã thực hiện theo lời Phật dạy và tự tạo cho mình có được cái phước báo thứ nhất, đó là sức khỏe và tuổi thọ. Đức Phật đã từng dạy như thế này: Như Lai không dạy các con hằng ngày đem hương, đem hoa cúng dường cho Như Lai để cầu xin Như Lai ban bố cho các con những điều hạnh phúc, vì Như Lai không có khả năng làm việc đó. Như Lai không phải là thần linh, Như Lai không phải là thượng đế, cho nên Như Lai không có ban phước và không có giáng họa cho bất kỳ một ai. Nhưng Như Lai chỉ dạy cho các con muốn kiết tạo cho mình có những được, có được những điều phước báo, những điều hạnh phúc, thì các con phải gieo trồng cái nhân. Muốn có được sức khỏe và tuổi thọ, ai đã từng trải qua một cơn bệnh ngặt nghèo thì chúng ta mới thấy rõ rằng hạnh phúc của đời người là sức khỏe. Nhưng lúc mạnh khỏe thì ta không hiểu biết điều này. Con tạm kể cho toàn thể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một anh chàng nọ trên 30 tuổi rồi, mà thi rớt hoài, thi bao nhiêu phen, thi lần nào cũng rớt hết. Lận đận lao đao trên đường công danh, không có không có nghề nghiệp gì hết, thi rớt đâu có tìm được việc làm nào ổn định. Anh ta chán đời, anh ta không muốn sống nữa, xấu hổ với bà con xóm giềng bạn bè quá đi. Anh ta mới định tìm một cái vực thẳm nào đó, gieo mình xuống dưới tự tử, hay là mượn dòng sông lạnh để trầm mình kết thúc một đời người sao mà tuổi hổ quá đi. Thi đâu rớt đó, thi đâu rớt đó. Dù rằng anh ta cũng rất là cố gắng chăm chỉ học hành, ngáp một cái học trước quên sau, bởi vì anh ta vốn là đệ tử của ngài Châu Lợi Bằng Đặc, cho nên học trước quên sau, học sau quên trước. Buồn tủi cho thân phận của mình quá, anh ta mới tìm chỗ tự tử. Trên đường đi, anh ta gặp một người nọ là một người hành khất lang thang. Người hành khất này hỏi: anh đi đâu mà tôi thấy trên gương mặt của anh có vẻ u buồn, hình như là có tâm sự phải không? Anh chàng này mới bảo rằng: tôi trên 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài, cho nên tôi hết muốn sống nữa rồi, tôi chán đời quá rồi. Người hành khất nói: anh dù không có danh, không có phận, nhưng mà anh còn có nhà, có cửa, có ruộng, có giường, có nơi nương tựa, có nơi để nương náu qua ngày, che mưa đỡ nắng. Còn tôi không nhà, không cửa, lang thang đi xin từ đầu này đến xóm nọ, nương vào lòng nhân ái của bà con của xóm giềng, chứ tôi chẳng có một chỗ nào nương thân. Tôi còn tệ hơn anh nữa đó, tôi còn khổ hơn anh nữa đó. Người hành khất mới bảo rằng: cứ đài đây mai đó, cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Anh kia thì không có danh, không có phận, cho nên bảo rằng: trên 30 tuổi không danh phận, thi rớt bao phen lận đận hoài. Còn anh chàng này thì bảo rằng: cơm ngày hai bữa không no dạ, hành khất lang thang vất vả hoài. Suy đi nghĩ lại thì mình cũng đồng chung số phận với nhau. Thôi sống để làm gì, chết cho phức cho rồi hết một đời. Hai người mới rủ nhau đi tìm chỗ tự tử. Trên đường đi lại gặp một người thứ ba. Và anh chàng này là một chàng thư sinh khoảng chừng 20-22 tuổi. Và anh ta mới vừa cưới được một cô vợ đẹp. Ngờ đâu cô vợ này cấm sừng. Cô vợ này đã ngoại tình với kẻ khác, bỏ anh ta đi. Rồi anh chàng này mới thất tình đi lang thang thất thiểu, và nói rằng: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Anh ta biểu hiện cái thái độ bi quan chán đời tiêu cực khi bị người vợ phản bội ngoại tình, cho nên ngâm nga bằng hai câu thơ của nhà thơ Hàn Mạc Tử: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Đang thất thiểu lang thang ngâm nga những câu thơ đó với nỗi lòng buồn chán thì gặp hai người này. Ba người gặp nhau ở giữa đường mới kể tâm sự với nhau, nói: tôi cũng chán đời lắm rồi, thôi mình tìm chỗ tự tử chết cho rồi. Ba người rủ nhau đi tìm chỗ tự tử. Đi trên đường lại gặp người thứ tư. Và người này là một cô gái có chồng, về gia đình bên chồng, nhưng mà rủi thai, gặp ông chồng sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, thêm vài xị nữa. Rồi thêm gia đình bên chồng lại đối xử khắt khe, tệ bạc, ruồng bỏ cô, cho nên cô đã ngồi ở bên đường và khóc nức nở. Ba người kia mới dừng lại hỏi: sao mà cô ngồi đây cô khóc dữ vậy? Cô này mới trả lời rằng: phận đối với phận gái thì giống như là 12 bến nước biết bến nào trong, biết sông nào đục. Cho nên cổ bảo rằng: phận gái lên đêm giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai gặp phải nhầm bến đục, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Cổ bảo rằng: phận gái lên đêm giữa chợ đời, 12 bến nước không biết bến nào trong, biết sông nào đục, rủi thai vướng phải nhầm bến đục, cho nên một kiếp hồng nhan chỉ còn lại tuổi hận đời mà thôi. Tôi không muốn về nhà nữa, tôi không có còn thiết nghĩ đến sự sống. Tại sao thân gái lại lên đên khổ sở đến thế này? Ba người kia mới nói: vậy thì mình đồng chung cảnh ngộ với nhau hết rồi, đi tìm chỗ tự tử chết. Bốn người rủ nhau đi trên đường, gặp một cái cổ xe lộng lẫy nguy nga, trang hoàng đẹp đẽ mà mọi người chung đang dây quanh cái cổ xe đó. Bởi vì trên cái cổ xe đó có một người đang nằm dài trên cổ xe và rên rất là bi thiết. Bốn người này mới dừng lại bên cổ xe và nhìn xem coi người kia là đang làm gì mà mọi người dây quanh ông ta. Thì thấy ông này đang nằm trên cổ xe, đang trên đường chở đi đến lương y, tìm lương y trị bệnh. Ông này mà ông mới nói: nhà tôi thì nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, kẻ hầu người hạ, con cháu thì thiếu thuận vô cùng. Nhưng ngặt một nỗi là tôi mang cái thân bệnh tật đau nhất, nó hoành hành tôi chịu không nổi. Thì đối với nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý, nệm ấm chăn êm, kẻ hầu người hạ, con cháu có hiếu thuận, mà mang phải một cái thân bệnh tật rề rề, xin hỏi quý vị có thấy hạnh phúc hay không? chẳng có hạnh phúc gì cả, bởi vì bệnh tật đeo mang để báo đời. Con người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh xua quân tử không tròn phận, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời, bệnh biến trần gian thành địa ngục, bệnh mờ non nước ám khung trời. Cho hay mạnh khỏe là hy hữu, nên mộng xưng hồng mãi tả tơi. Bệnh tật đeo mang để báo đời, có biết bao người vì bệnh phải mòn hơi, bệnh đã xua biết bao nhiêu trăm năm tử không tròn bổn phận, bệnh đã khiến cho những đấng nam nhi phải lỡ thời, bệnh đã biến chúng ta đang ở cảnh trời trong mây bạc, cảnh vật đang thơ mộng diễn bài, nhưng mà đã biến cảnh giới này thành cảnh địa ngục trần gian, phải không quý vị? Và chính chúng ta là những tội nhân đang bị hành hình trong cảnh giới địa ngục với những bệnh tật hoành hành mình vậy đó. Ông ta mới bảo rằng tôi sống vinh quang phú quý đầy đủ hết, không thiếu thứ gì mà mang phải cái thân bệnh hoạn, cho nên khổ vô cùng, không có sung sướng gì đâu. Anh ta mới nói rằng danh lợi mà chi có ích gì. Ông kia là cầu danh, còn cái người cầu lợi, cho nên ông bảo rằng danh lợi mà chi có ích gì, thất tình cũng chẳng đáng là chi, bị người xử tệ không sao cả, mang thân bệnh tật khổ ly bì. Danh lợi mà chi có ích gì, còn thất tình cũng chẳng đáng là chi đâu, bị người xử tệ cũng không sao cả nha quý vị. Mà chỉ khi mang một thân bệnh tật mới thật sự là đau khổ vô cùng. Mà trong chúng ta có ai thoát khỏi điều này không? Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sinh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả, ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Trong chúng ta ai sinh ra ở giữa cuộc đời này cũng chịu cái quy luật, đó là già, bệnh rồi chết. Vì thân này là thân quả báo của các nghiệp, cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, để tránh cái quả báo xấu xa, mang phải một thân bệnh tật nai, ốm mai đau rề rề trên giường bệnh, bị bức ngạch vô cùng, thì chúng ta ngay bây giờ dừng lại đi. Thân của ta đừng bao giờ tạo cái nghiệp sát sanh nữa quý vị. Hãy giới sát, hãy ăn chay, hãy phóng sanh. Nếu quý vị thực hiện được như vậy, tức là quý vị đã tích tạo cho mình có được điều hạnh phúc thứ nhất, phước báo thứ nhất, đó là sức khỏe và tuổi thọ. Và điều hạnh phúc này không phải ai ban đến cho ta, mà tự ta kiến tạo cho ta đó quý vị. Nếu tất cả quý Phật tử chúng ta đồng tâm phát nguyện rằng quãng đời còn lại của ta đây, xin nguyện dừng nghiệp ác sát sanh lại, không làm nữa, và tích cực phóng sanh cứu vật cứu người, thì quý vị hãy dành tặng mình một tràng pháo tay thật lớn thay cho lời phát nguyện đó. Người Phật tử chúng ta biết tu tập giữ gìn thân nghiệp, ở phương diện thứ hai về thân không gian tham trộm cướp tài sản của người. Tài sản sở hữu có chủ, người ta không cho, mình không được phép lấy. Từ một cọng rau, một trái ớt, người chủ chưa cho, ta không được bẻ lấy. Vì nếu chúng ta lén lút mà lấy thì gọi là trộm. Nếu chúng ta dùng sức mạnh để đoạt lấy thì gọi là cướp. Nếu chúng ta mượn tiền của ai mà không trả thì đó gọi là giật. Trộm, cướp, giật là hành vi đạo tặc, không phải là hành vi đạo đức của người Phật tử. Cho nên ta cần phải giữ gìn thân nghiệp với gian tham trộm cướp tài sản của người khác. Khi nói đến tiền của tài sản thì ai cũng bảo rằng Tiền của là mạch máu, là mạng sống của con người, cho nên hết tiền họ bảo rằng khôn máu. Vì tiền của tài sản là mạch máu, là mạng sống của con người, nó gắn liền đến đời sống của con người, cho nên của người ta tạo ra bằng công sức lao động, bằng tài năng, chúng ta không được quyền đoạt lấy, trái đạo, quý vị, phi đạo đức. Cho nên ta không được trộm cướp tài sản của kẻ khác. Nhưng hỏi ơi, sức mạnh của đồng tiền vạn năng, nó biến con người chúng ta trở thành một kẻ phi đạo đức, không còn lương tâm, không còn nhân tính nữa. Vì vậy mà người ta bảo rằng nếu ba ông Tiên, ông Thánh và ông Tiền, ba ông này đứng lại, xin hỏi ông nào cao hơn vậy? Ông nào cao hơn đây? Ông Tiền sẽ cao hơn. Vì sao? Vì tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Tiền họ xem như là tiên, là Phật vậy đó, là sức bật của lò xo mạnh vô cùng nha, là thước đo của lòng người. Có tiền thì sao cũng được, mà không tiền thì phải cũng thành trái. Và đối với người học Phật, chúng ta phải biết được cái giá trị của đồng tiền cũng như sự giới hạn của đồng tiền. Nhưng vì thời gian của buổi pháp thoại hôm nay có giới hạn, cho nên con chỉ xin tạm nói lên một ít về sự giới hạn của đồng tiền đây. Ai trong chúng ta cũng chỉ thấy một mặt của đồng tiền thôi, mà không thấy được cái mặt thứ hai. Thấy được mặt phải mà không thấy được mặt trái. Thấy được cái giá trị mà không thấy được giới hạn. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được một căn nhà đẹp, ở nhà cao, cửa rộng, đầy đủ tiện nghi. Nhưng xin thưa quý vị, tiền nó bị giới hạn ở chỗ gì? Nó không mua được tổ ấm, phải không quý vị? Có tiền chưa chắc mua được cái nhà là giá trị của nó, nhưng mà nó bị giới hạn ở chỗ có tiền chưa chắc được mua được cái tổ ấm thân hương. Tổ ấm này phải được xây dựng bằng những thành viên trong gia đình biết lắng ác, biết làm lành, biết tôn trọng lẫn nhau, tổ ấm đó mới có. Còn nếu không, có tiền chưa chắc gì mua được tổ ấm đâu. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được những thức ăn ngon nè, cao cấp nè. Bệnh hoạn thì có tiền để mua những cái thuốc xịn, thuốc ngoại nhập để trị bệnh. Nhưng tiền nó bị giới hạn ở chỗ không đúc lót được diêm vương, không đúc lót được tử thần. Một khi tử thần đến dẫn chúng ta đi, ta không thể đem cơm tiền ra đúc lót và bảo rằng đợi tôi đúc lót một số tiền rồi ông cho tôi sống vài năm nữa để tôi cưới vợ cho thằng con trai, tôi gả chồng cho đứa con gái rồi lúc đó ông hãy đến dẫn tôi đi. Ta có thể đem cơm tiền ra đúc lót tử thần được hay không, thưa quý vị? Chắc chắn rằng không. Đó là sự giới hạn của đồng tiền. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được một chiếc đồng hồ cao cấp, loại xịn, thượng hạng, nhưng nó không mua được thời gian. Một khi thời gian qua đi, không bao giờ trở lại. Ai trong chúng ta không thể nắm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn, mà dòng thời gian như dòng nước bạc âm thầm lặng lẽ trôi qua và đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc, ta không thể nào ôm giữ được bóng thời gian. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được tình dục nhưng không mua được tình yêu chân thật. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua được đầy đủ tiện nghi với cuộc sống vật chất cao cấp nhưng không mua được một đời sống thanh nhàn, tự do, tự tại. Và muốn có được một đời sống thanh nhàn, tự do, tự tại đó, tất cả chúng ta cần phải hiểu dục tri túc thì mới có được. Ít muốn biết đủ thì mới có được một đời sống thanh nhàn, tự do, tự tại. Đó là sự giới hạn của đồng tiền. Thế nhưng chúng ta bị tiền nó làm mờ con mắt và không biết rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Tiền của nó thuộc về năm nhà đó quý vị, nó không phải của ta đâu. Nó thuộc về nhà thứ nhất là nhà lửa, một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn phăng hết tất cả. Tiền của tài sản thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa. Đó là một trận hỏa hoạn, thiêu hủy chẳng còn. Tiền của nó thuộc về nhà thứ ba, đó là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ tư, đó là nhà con, gặp đứa con xì ke, ma túy, cờ bạc, rượu chè, cá độ, đá banh thì tán gia bại sản luôn. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ năm, đó là nhà vua, làm ăn phi pháp, nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ hết. Tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Và xin gửi gắm một lời nhắn nhủ khuyên tất cả quý Phật tử nên nhớ rằng thân phận của chúng ta sanh ra ở giữa cuộc đời này vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi. Trần Văn Trụi nha quý vị. Ai trong chúng ta cũng là thân phận anh Trần Văn Trụi hết. Bởi vì khi cha mẹ mình sanh ra giữa cuộc đời trần trụi không mang một vật gì vào đời, và cuối cùng khi chúng ta nhắm mắt rời bỏ thế giới này ra đi, chúng ta cũng trần trụi ra đi, không mang theo được thứ gì. Tài sản tiền của bỏ lại, người thân cũng không đi chung với mình một đường, cha mẹ ân thâm rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Tất cả chúng ta đều đi, đi một mình, là một kẻ lữ hành lang thang độc lộ, đi một mình thôi, không ai đi chung với mình. Nếu có chăng một người bạn đồng hành luôn đi chung với chúng ta trên khắp mọi nẻo đường biển xứ, đó là những hành nghiệp thiện ác mà ta tạo tác hiện đời đây, nó chính là người bạn đồng hành với chúng ta đó quý vị. Còn tất cả ta đều bỏ lại hết, không mang theo được thứ gì đâu. Trăm năm trước thân này chẳng có, trăm năm sau cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Nếu quý Phật tử hiểu rõ được điều đó, hãy đoạn cái nhân sinh tử đi, tức là đừng tạo tác những hành nghiệp bất thiện từ nơi thân, từ nơi khẩu, từ nơi ý. Và quý vị không gian tham trộm cướp tài sản của bất kỳ một ai. Chẳng những như thế mà quý vị còn biết đem tài sản sở hữu mình tạo ra một cách hợp pháp, bằng tài năng, bằng công sức lao động của mình đây, để chia sẻ, để bố thí, để cúng dường tam bảo, để trợ giúp cho những người cô bần quả độc. Cô là cô nhi, bần là những người nghèo, quả là quả phụ chồng chết, độc là những người già cô độc sống neo đơn, không có con, không có cháu. Đó là bốn thành phần, bốn hạng người trong xã hội mà chúng ta nhìn thấy đó đây. Họ đang sống trong nỗi bất hạnh đó quý vị. Hãy đem tài sản sở hữu hợp pháp của mình ra chia sẻ giúp đỡ cho người đó đi. Vì đó là cách mà quý vị chuyển tài khoản gửi vào ngân hàng phước báo, lãi suất cao lắm. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Gửi ngân hàng này là chắc lẻm luôn, mang đi lúc nào cũng được, giờ nào quý vị cũng mang theo được hết, chuyển khoản liền với quý vị. Người Trung Hoa họ mê tín, có một số người họ mê tín đó, họ mới ở những công ty xí nghiệp, nhà hàng, nơi cơ sở làm ăn của họ, họ để ở trước cửa hai con kỳ lân hay là hai con kỳ thiêu gì đó quý vị. Đặc biệt là hai con này nó không có hậu môn nha. Ý họ muốn gửi gắm là tiền vô cửa trước nhưng mà bít cái cửa sau lại, không cho nó ra. Nhưng quý vị nghĩ coi, cái gì mà có vô mà không có ra thì nó như thế nào? Nước mà có vô mà không có ra, nước từ con sông, con rạch, con ao nào cũng vậy. Nước phải có vô có ra thì nước đó mới sạch, mới thông, phải không quý vị? Vậy mà cho vô mà không cho ra, bít nó lại cửa sau không cho nó ra thì nước đó bị sình, bị thối, không sử dụng được đâu. Xin thưa quý vị, nếu chúng ta không cho tài sản tiền của nó ra bằng con đường hợp pháp, mà cho nó ra bằng con đường phi pháp đi, cho nó ra bằng con đường cờ bạc thì đó là bát của thằng bần, cho nó ra con đường nhậu nhẹt ăn chơi thì đó là ông nội của thằng bần, cho nó ra bằng con đường xì ke ma túy đó là tổ sư của thằng bần đó quý vị à. Đừng cho ra bằng con đường này. Nếu không cho nó ra bằng con đường hợp pháp thì coi chừng nó sẽ ra bằng con đường đó đó. Bây giờ chúng ta biết cho nó ra bằng con đường hợp pháp đây, tức là biết bố thí, biết chia sẻ, biết cúng dường tam bảo, biết làm những việc lợi ích cho tha nhân, thì quý vị sẽ biến mình thành một vị thần tài hộ mạng cho mình đó. Những người Hoa đó họ thờ thần tài. Không biết ở đây nhà quý Phật tử có thờ thần tài không? Có một số người vẫn còn nha, làm ăn buôn bán thờ thần tài. Nhưng mà quý vị biết cái vị thần tài mà mình thờ đó là ai không? Không biết luôn. Thờ thờ vậy thôi chứ biết ai đâu. Thần tài mình nghĩ đó là vị thần mang tiền của đến cho mình, cho nên gọi là thần tài. Sở dĩ người Trung Hoa họ thờ thần tài không ai xa lạ, đó là Phạm Lãi. Phạm Lãi là một trung thần của Việt Công Tiễn. Việt Công Tiễn khi bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai, có hai vị rất là trung thành, đó là Văn Chủng và Phạm Lãi. Đến khi Việt Công Tiễn khôi phục lại đất nước, giết được Ngô Phù Sai, thì lúc đó Phạm Lãi biết rõ Việt Công Tiễn là hạng người có họa cùng chia, nhưng có phước chưa chắc gì cùng ông ta hưởng. Do đó Phạm Lãi mới bỏ đi biệt tích và gửi một lá thơ cho Văn Chủng. Trong lá thơ nói rằng: ông hãy trốn đi nơi khác đi, ở đây mà chờ bổng lộc công hầu thì coi chừng mất mạng nha. Văn Chủng không tin. Văn Chủng nghĩ rằng một ngày trước Việt Công Tiễn bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai, mình hết lòng phò tá ủng hộ ông ta, ngày nay ông khôi phục lại đất nước, chẳng lẽ ông quên công lao của mình sao? Chờ cho Việt Câu Tiễn phong quan tấn chức, không bao lâu từ khi lên khôi phục lại đất nước rồi, thì Việt Câu Tiễn một tháng sau gửi lá thơ cho Văn Chủng. Trong lá thơ đó bức tử Văn Chủng: nếu Văn Chủng không kết thúc mạng sống của mình, không tự sát, không quyên sinh, thì sẽ bị tru di tam tộc. Vì sợ ảnh hưởng liên lụy đến người thân, cho nên Văn Chủng sau khi nhận được lá thơ và dùng gươm tự sát chết. Còn Phạm Lãi khôn lắm quý vị, bỏ đi biệt tích, đổi tên, đổi họ, đổi tên mình là Đào Chu Công, đi xa lắm, làm ăn buôn bán rất là giỏi. Chỉ trong vòng một năm thôi, tài sản mà Phạm Lãi có được bằng nửa tài sản của nước Việt. Có được bao nhiêu tiền của Phạm Lãi đem ra bố thí hết, giúp đỡ cho những người nghèo khó hết. Hết tiền rồi đi buôn, có tiền bố thí tiếp tục. Quãng đời còn lại của Phạm Lãi, ông ta sống chia sẻ tài sản tiền của đến với tha nhân. Cho nên sau khi Phạm Lãi chết đi rồi thì người đời tôn ông là thần tài, vì đây là một vị thần tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và cũng sử dụng tiền của tài sản một cách hợp pháp, đúng chỗ, có ý nghĩa. Cho nên họ tôn Phạm Lãi là thần tài. Nếu như quý Phật tử khi đã quy y Tam Bảo rồi thì quy y Phật, bất quy y thiên, thần, quỷ, vật. Đối với các vị thần ta kính nhưng mà ta không có theo, vì các vị thần này vẫn còn trong dòng sinh tử luân hồi, đâu có đủ năng lực đưa chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi đâu mà ta theo. Nhưng nếu quý vị có thờ thần tài thì nên học tấm gương của Phạm Lãi, là một người tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và cũng đã sử dụng đồng tiền một cách hợp pháp, hợp lý, đúng nghĩa. Cái đó mới là mình học theo thần tài, và cũng như là mình biến mình trở thành một vị thần tài hộ mạng cho mình. Bởi vì nhờ cái phước báo bố thí, chia sẻ, cúng dường đó sẽ đưa đến cho mình cái quả báo là giàu sang, hạnh phúc. Người Phật tử từ nơi thân nghiệp của chúng ta dừng cái nghiệp ác, không trộm cướp tài sản của kẻ khác mà còn biết bố thí cúng dường. Rồi bây giờ về thân nghiệp ở phương diện thứ ba, ta không gian dâm ngoại tình, mà còn giữ hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới. Người Phật tử tại gia, Đức Phật cho quý vị được phép lập gia đình, nhưng với chế độ một vợ một chồng sống chung thủy, không được lan chạ với người khác, không được ngoại tình, không được làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Chẳng những như thế mà quý vị còn giữ cái hạnh đoan chánh. Vào những ngày trai giới thì quý vị biết đến chùa thọ bát quan trai, giữ hạnh thanh tịnh một ngày một đêm, vợ chồng không chung dạ với nhau. Nếu được như vậy thì quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo, đó là phước báo thân tướng đoan trang đẹp đẽ, và có được cái hạnh phúc là gia đình sẽ ấm êm. Vì mình giữ cái hạnh đoan chánh cho nên mình giữ được cái tổ ấm của gia đình. Đó là phương diện thứ ba. Về mặt thân nghiệp, chúng ta cần phải phòng hộ giữ gìn về mặt sát sanh, trộm cướp, gian dâm, dừng các nghiệp ác đó lại. Mà bây giờ ta còn tu tập những thiện nghiệp, đó là phóng sanh, cứu vật, cứu người, rồi chia sẻ bố thí tài sản của mình cho những người nghèo khổ, bệnh tật, cô nhi, những người già neo đơn, hay là cúng dường tam bảo, rồi còn giữ những cái hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới như vậy. Tin chắc rằng quý vị tạo cho mình có được ba điều hạnh phúc, ba điều phước báo rồi đó. Phước báo sức khỏe và tuổi thọ là do gì? Chúng ta không sát sanh mà còn phóng sanh cứu vật. Phước báo giàu sang là do gì? Chúng ta không gian tham trộm cướp tài sản của người mà còn biết bố thí cúng dường. Phước báo đẹp đẽ là do gì? Chúng ta giữ hạnh thanh tịnh đoan chánh, không gian dâm ngoại tình. Còn nếu không thì từ nơi thân nghiệp của chúng ta. Nếu sát sanh thì ta tự đưa mình vào cảnh giới địa ngục thứ nhất, mà ở đây con gọi là chung cư tầng thứ nhất của thập điện Diêm Vương. Nếu để cho thân của chúng ta gian tham trộm cướp tài sản của người thì chúng ta lại để cho mình rơi vào chung cư tầng thứ hai của thập điện Diêm Vương. Nếu để cho thân của chúng ta gian dâm ngoại tình thì chúng ta đưa mình vào chung cư tầng thứ ba của thập điện Diêm Vương đó quý vị à. Muốn đóng cửa đường địa ngục, muốn không muốn qua lại ở cảnh khổ này thì tất cả chúng ta phải đóng ba nghiệp ác nơi thân lại, chớ có làm. Rồi về khẩu nghiệp đây, ta cần phải thanh tịnh khẩu nghiệp. Thanh tịnh khẩu nghiệp không có nghĩa là dán cái miệng mình lại, không cho nó nói, cấm không cho nó nói. Không phải như vậy nha quý vị. Mà Đức Phật dạy chúng ta nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp, nói năng như bậc thánh, im lặng như bậc thánh. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng hỡi ơi, do gì chúng ta không làm chủ khẩu nghiệp của mình, cho nên để cho nó suối bậy nha. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thấy thì mình nói không thấy, không thấy nói thấy, đảo lộn thị phi. Lời nói dối đó làm mất uy tín. Nói riết rồi giờ không ai tin mình nữa, mình nói thiệt người ta cũng không tin. Nếu ai dùng những lời xảo biện, nói dốc, nói láo, chuyện không nói có, chuyện có nói không, đảo lộn thị phi, thì người đó đã đưa mình vào chung cư tầng thứ tư của thập điện Diêm Vương đó quý vị à. Ngay bây giờ chúng ta hãy đóng cửa ác đạo đó đi, bằng cách là giữ gìn khẩu nghiệp, không có nói dối, cũng như không có nói lưỡi đôi chiều. Nói lưỡi đôi chiều có nghĩa là lợi đầu này đâm học cho người ta gây gỗ với nhau, lợi đầu kia nói chuyện người nọ, lợi đầu này nói chuyện người kia, lợi đầu kia nói chuyện người nọ, khiến cho hai bên họ hiểu lầm nhau qua những lời đâm học đó, mà họ hiểu lầm nhau, họ gây gỗ, họ bất hòa, đó là nói lưỡi đôi chiều đó quý vị. Ai buông ra một lời nói mà đâm thọc cho người khác gây gỗ với nhau là đưa mình vào chung cư tầng thứ năm của thập điện Diêm Vương đó quý vị à. Rồi có những lời ngoài miệng thì thân hất nói cười, nhưng mà bên trong nham hiểm giết người không dao. Bên ngoài thì ngon lắm, nói chuyện mềm dịu lắm, ngọt ngào lắm, nhưng mà bên trong lại có ý đồ khác, muốn hãm hại người ta. muốn lợi dụng người ta thì cái đó gọi là ỷ ngữ, tức là lời thiêu hoa dệt gấm cho nắng nót, cho nó đẹp, cho vừa lòng người, để dụ dỗ người ta, để lường gạt người ta. Nếu ai nói những lời ỷ ngữ thiêu hoa dệt gấm như vậy thì tự mình đâm đưa mình vào chung cư tầng thứ 6 của thập điện Diêm Vương rồi đó. Rồi có những lời nói ác rủa xả mắng giết người thề cai hay là rủa độc, mà ta gọi là ác khẩu đó quý vị. Ai mở lời nói ra rủa xả mắng giết người ta hay là thề thốt, thề độc không à. Nhưng mà thề thì thề vậy chứ, thề nói là tôi mà có làm chuyện đó cho tôi học máu chết, tôi cho tôi ra ngoài đường xe đụng tôi, toàn là những ác khẩu không à. Thề cai rủa độc như vậy nhưng mà không có thật. Thì người đó đã đưa mình vào chung cư tầng thứ 7 của thập điện Diêm Vương rồi đó. Ta hãy đóng cửa ác đạo, từ nói khẩu nghiệp của mình phải giữ gìn thanh tịnh khẩu nghiệp đi quý vị. Miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Không mở miệng thì thôi, mở miệng ra là hoa thơm, là trái ngọt, là làn gió mát mẻ thổi vào lòng người, chứ đừng phun ra độc khí nha quý vị. Miệng của mình dễ phun ra những độc khí, nghe xong rồi người ta có thể chết được vì lời nói đó. Con nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng Tinh Vân, là một vị cao tăng ở tại Đài Loan. Hòa Thượng là viện chủ của Phật Học Viện Quang Sơn ở tại Đài Loan. Hòa Thượng nói một câu mà con rất tâm đắc và ghi nhớ lời dạy này. Xây dựng người ta đó quý vị, ngàn lời mà quỷ diệt người chỉ cần có một lời thôi. Quỷ diệt người ta thì một lời, nhưng mà xây dựng người đem ngàn lời cũng chưa đủ. Cho nên chúng ta hãy khéo léo, cẩn thận đề phòng khẩu nghiệp này. Trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, đố quý vị biết cái nghiệp nào là tạo tác nhiều nhất? Cái nghiệp này nè, cái miệng nè, khẩu nghiệp tạo tác nhiều lắm. Cho nên trong giai thoại vào đời nhà Đường có một câu chuyện. Câu chuyện kể lại rằng có một hôm ông thương gia nọ giàu có nuôi rất nhiều đầy tớ. Ông làm thịt một con heo và bảo người đầy tớ chọn cái phần nào đẹp, tốt nhất, ngon nhất của con heo làm cho ông một món ăn. Người đầy tớ đó mới cắt cái lưỡi của con heo làm thức ăn cho ông, để trong dĩa bưng lên. Ông nhìn thấy trên thân của con heo đủ chỗ ngon hết, thịt đùi, thịt động, cái gì cũng ngon hết, mà tại sao ông ta lại đem cái lưỡi đem lên cho mình ăn? Hỏi vậy chứ, trên thân con heo chẳng lẽ cái lưỡi này là tốt nhất, là ngon nhất sao? Người đầy tớ mới trả lời, ấy tại ông chủ không biết thôi. Con người cũng giống như con vật vậy đó, cái phần tốt đẹp nhất là cái lưỡi, là cái miệng này nè. Cái lưỡi này nó có thể làm cho người ta vui vẻ, cái lưỡi này nó biểu hiện tình cảm, nó biểu hiện suy nghĩ, nó biểu hiện tất cả những tình cảm của con người. Cho nên cái lưỡi này là cái ngon nhất, đẹp nhất. Vì nhờ cái lưỡi này mà người với người có thể thông cảm hiểu nhau hơn. Có khi một lời nói này, cái lưỡi này nó làm cho người ta vui, nó làm cho con người đó sống yêu thương gần gũi, nó làm cho con người có được hạnh phúc ấm êm cũng nhờ cái lưỡi này chứ. Vì ông chủ bảo rằng chọn cái phần nào tốt đẹp nhất của con heo làm cho ông chủ món ăn, thì tôi thấy con người cũng giống như con vật vậy đó, cái lưỡi là quan trọng nhất. Lần khác vị thương gia bảo người đầy tớ ấy làm thịt con heo và chọn cái phần nào xấu nhất, dở nhất trên thân của con heo làm cho ông một món ăn. Thì người đầy tớ này cũng cắt cái lưỡi của con heo làm xong đem lên. Vị thương gia đó mới bảo rằng hôm lúc trước thì ông bảo rằng cái lưỡi là cái chỗ tốt đẹp nhất của con heo, ông làm cho ta món ăn thì ta có thể chấp nhận được. Bây giờ ta bảo rằng lấy cái chỗ nào xấu nhất của con heo làm món ăn cho ta, tại sao ông cũng cắt cái lưỡi để làm? Người đầy tớ mới trả lời, tại vì ông chủ không biết đó thôi. Con người cũng giống như con vật, cái chỗ tốt đẹp nhất là cái lưỡi này, mà cái chỗ xấu xa nhất cũng không gì hơn cái lưỡi này. cái lưỡi này nó có thể thiêu qua dệt gấm. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, cái lưỡi này nó có thể làm tan nhà mất nước, nó làm cho vợ phải xa chồng, anh em tranh chấp cãi vã lẫn nhau cũng do cái lưỡi này thôi. Do đó cái lưỡi này là cái chỗ xấu xa nhất đó. Và có khi quý Phật tử không khéo giữ gìn khẩu nghiệp của mình, bao nhiêu công đức mình gây tạo để cho một cái miệng cái lưỡi này nó đớp hết. Nói như vậy con cũng xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Ngày xưa có một vị vua nọ không có con trai mà chỉ sanh được một nàng công chúa tuyệt đẹp. Khi công chúa đến tuổi trưởng thành đó quý vị, công chúa mắc phải một chứng bệnh nan y, biếng ăn, mất ngủ. Nhà vua dời không biết bao nhiêu ngự y, lương y giỏi tiếng trong nước đến khám bệnh, chữa trị cho công chúa, ai cũng bó tay hết. Có một hôm nọ thì nhà vua mới triệu tập các vị quan ngự y cũng như lương y tài giỏi trong nước làm một cuộc hội chẩn để chẩn đoán căn bệnh của công chúa. Sau khi hội chẩn xong thì các vị lương y này tuyên bố rằng căn bệnh của công chúa là một cái bệnh nan y khó trị lắm, chỉ khi nào tìm được sữa của sư tử, công chúa uống vào công chúa sẽ hết bệnh ngay. Nhà vua mừng quá giáng cáo thị khắp nơi hết, và cho người đi loan tin từ thôn quê cho đến đồng bằng, từ thành thị cho đến núi cao, vùng Tây Nguyên hay là vùng đồng bằng nào cũng có người đi loan cái tin rằng ai lấy sữa sư tử về làm thuốc chữa trị bệnh cho công chúa thì nhà vua sẽ ban cho ngọc ngà châu báu và phong cho người đó một cái chức quan lớn nữa. Cái tin này loan truyền đến tai một chàng thanh niên ở vùng quê hẻo lánh nọ. Anh ta vừa nghe xong, bắt đầu anh ta mới tìm đến một khu rừng theo dõi sự sinh hoạt của bầy sư tử. Gia đình sư tử ta gồm có một vợ, một chồng và 7-8 đứa con. Ngày nào gia đình sư tử này cũng đi đến một cái bờ suối, dẫn con của mình đến đó uống nước rồi đi tìm thức ăn. Theo dõi xong rồi, anh chàng này mới tẩm thuốc mê vào trong thức ăn tươi sống để bên cạnh bờ suối, chờ đến đúng giờ đó anh ta leo tuốt trên đọt cây để canh coi bầy sư tử này ăn mà trúng vào thuốc mê ngã lăn ra thì anh ta sẽ bước đến nặng sữa của sư tử đem về. Thiệt đúng như ý định. Khi bầy sư tử đến bờ suối thấy thịt tươi ngon, cả chồng vợ bầy con ăn xong rồi ngã lăn ra mê luôn, nằm ngủ vùi. Anh ta mới leo xuống nặng sữa của sư tử để vào bình và nghĩ rằng trên đời này không ai thông minh bằng mình hết, mình là người thông minh nhất. Cầm cái bầu sữa sư tử với lòng đầy vui vẻ hân hoan, anh ta rảo bước trở về, tiến thẳng đến hoàng cung để nhận hưởng. Trên đường trở về thì các giác quan của anh chàng ta nó tranh công. Đầu tiên là cái lỗ tai nó tranh công, nó nói rằng trong cái chuyến đi này công lao nhiều nhất là tôi đó, vì tôi nghe được cái tin này, nếu mà tôi điếc làm sao tôi nghe được cái tin này, do đó công lao có được là tôi được phần nhiều nhất. Lúc đó cái anh chàng mắt mới trả lời, anh nói thì sao? Anh nói chuyến đi này thành công là công lao của anh nhiều nha. Dù anh có nghe được cái tin lấy sữa sư tử chữa trị bệnh cho công chúa đi nữa, nhưng mà không có con mắt của tôi dẫn đường rồi sao đi? Mắt đuôi rồi sao đi? Thấy không? Mù rồi sao đi? Cái người đó vừa khởi nghĩ như vậy, khi giác quan mắt nó tranh công, nó nói như vậy thì bắt đầu cái chân nó tranh quyền tranh công đây. Nó bảo rằng các anh nói thì sao, lỗ tai anh nghe, mắt anh dẫn đường mà không có cái chân tôi đi thì sao tới? Và giả sử bây giờ bị cụt hết hai cái chân đi được không? Do đó công lao của tôi nhiều hơn hết. Vừa nói xong thì cái anh chàng tai mới trả lời, nói lỗ tai nghe, mắt dẫn đường, chân bước đi, nhưng không nhờ hai cái tay của tôi nặng sữa sư tử, cụt hết hai tay sao lấy sữa sư tử được? Do đó công lao của tôi nhiều hơn hết. Tính đi tính lại thì tụi mình ai cũng có công, chỉ có cái miệng này nó không có công lao gì hết. Mà trên chuyến đường đi, trên lộ trình đi đó, nó đòi ăn liên tục luôn. Nó không có công lao gì hết mà nó đòi ăn không à. Chút là nó đòi ăn, chút nó đòi uống. Lúc đó cái miệng nó mới trả lời: các anh nói là ai cũng có công, có mình tôi không có công chứ gì. Nếu mà tôi không có công thì các anh cũng chẳng có công lao gì đâu, để thử đó coi nha. Đi về tới hoàng cung, anh chàng này cầm cái bầu sữa sư tử quỳ xuống và diện kiến đức vua. Rồi bắt đầu cái miệng nó nói đây, cái miệng của anh ta nó nói nha: muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ đừng bao giờ tin cái tên vô lại này. Trong bầu sữa đó không phải là sữa sư tử mà đó là sữa dê, mà đó là sữa dê. Nhà vua nghe xong, nhà vua tức giận vô cùng: ta bảo lấy sữa sư tử chứ ta đâu bảo lấy sữa dê. Sữa dê thì quá dễ rồi, tại sao ngươi lại gạt gẫm ta như vậy? Anh chàng này nói: muôn tâu bệ hạ, không phải, đây là sữa sư tử không phải sữa dê. Nhà vua nói: nếu ai đó nói thì ta còn suy nghĩ lại, còn chính cái miệng của ngươi nói ra đây là sữa dê thì chắc chắn 100% là sữa dê rồi, ngươi gạt ta hả? Nói xong nhà vua cho đem anh chàng này ra hành hình vì cái tội khi quân phạm thượng. Rồi bao nhiêu công lao tan tành mây khói, làm bao nhiêu để cho cái miệng nó dứt hết rồi đó quý vị ạ. Có không? Có không? Quý vị thấy điều này ha. Đi chùa nè, rồi làm công quả nè, có tiền bao nhiêu không dám mang, không dám xài, dành dụm đem cúng dường tam bảo, giúp đỡ những người nghèo khó, nhưng mà không biết giữ gìn cái khẩu nghiệp để cái miệng buông ra một lời nói không phải, tiêu hết những công đức lành quý vị ơi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy giữ gìn khẩu nghiệp đi. Nếu cần nói thì nói năng đúng như chánh pháp, gọi nói năng là bạc. Nếu không cần nói thì im lặng đi, vì im lặng là vàng. Còn chúng ta cần phải biết lắng nghe nữa, vì lắng nghe chính là kim cương đó quý vị. Nói năng là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương. Không cần nói thì đừng nói nha quý vị, còn nói ra thì phải có ý nghĩa, có giá trị lời nói. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần đi. Tại sao cổ đức dạy chúng ta trước khi nói uống lưỡi 7 lần như vậy? Vì con số 7 là con số triết học, để chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian có 3, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian có 4, đông, tây, nam, bắc. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần, cổ đức muốn gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên: nói phải đúng thời, nói phải đúng chỗ đó quý vị ạ. Nếu không phải thời đừng nói, nếu không phải chỗ đừng nói. Có khi buông ra lời nói mà hại cái thân mình, có khi buông ra lời nói mà vì một lời nói gọi là ác khẩu đó, nó thiêu đốt hết tất cả những công đức lành của chúng ta. Người học Phật phải biết phòng hộ lời nói, và đặc biệt đừng bao giờ nói lời thị phi nghe quý vị. Nhớ điều này. Mình thích lắm, thích nói xấu người ta, không giậm lại thì thôi, giậm lại là bắt đầu tám thôi. Hết nói chuyện trong nhà thì bắt đầu nói chuyện ngoài phố. Nói chuyện riết toàn là những lời thị phi, toàn là những xấu lỗi của người khác. Nhưng mà trong khi đó, một đống rác ở trước sân nhà mình không lo hốt, không lo quét, lại đi môi móc nóc nhà người ta có rác ở trên đó hay không, toàn là tìm những cái xấu, cái dở, cái sai, cái trái, cái lỗi lầm của người kẻ khác rồi đi bêu xấu không à. Cho nên hàng ngày nơi khẩu nghiệp của chúng ta tạo tác vô lượng, vô biên tội và nghiệp. Ngay bây giờ chúng ta hãy thanh tịnh khẩu nghiệp của mình đi. Nói thì phải nói đúng chánh pháp, còn không nói im lặng như bậc thánh đi quý vị à. Có 4 vị cư sĩ nọ nhóm họp nhau ở trong một cái tịnh thất gọi là tịnh khẩu để tu, với thời gian 7 ngày gọi là kiết thất tịnh tu. Trong 7 ngày đó, đạt tới ngày thứ 6 rồi không ai nói ai hết, mỗi người chỉ ngồi nhiếp tâm niệm Phật thôi. Tối đêm hôm đó ngoài trời mưa giông bão tố dữ lắm, gió giông thổi làm tắt hết các ngọn đèn. Trong 4 người đó có một người bảo rằng đèn tắt rồi. Tự nhiên đến 6 bữa, đến bữa nay kia thấy gió thổi đèn tắt, giữ không được cái miệng của mình, bảo rằng đèn tắt rồi. người thứ hai nói sao anh nói vậy, rồi anh ta cũng nói luôn rồi. Cái người thứ ba nói hai anh đều nói hết rồi, rồi ông ta có nói không, cũng nói luôn. Người thứ tư nói chỉ có mình tôi không nói. Rốt cuộc rồi bốn người đều nói hết. Cái đó không phải gọi là tịnh khẩu nha quý vị, mà cái đó gọi là cấm khẩu, cấm không cho cái miệng này nó nói. Còn nếu quý vị thanh tịnh được tâm ý của mình rồi thì nói hay nín đều phù hợp với đạo hết. Bởi vì trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cái ý nghiệp là cái chủ động đó. Cho nên chúng ta cần phải giữ gìn ý nghiệp, giữ gìn tâm ý của mình đó. Có nhiều Phật tử nói tâm ý của mình tuy vô hình, tuy vô dạng nhưng mà khó giữ. Khó hay dễ quý vị? Khó lắm. Tâm của chúng ta tuy nó không có hình tướng, không có màu sắc, nhưng thật tình rất khó giữ. Nó vô hình, vô dạng, nó đi thật xa, đi thật xa. Hang cùng ngõ hẻm nào nó cũng đi tới hết. Nó lăng xăng, nó loạn động, nó không một phút giây dừng yên. Cho nên gọi là tâm viên ý mã. Tâm như con khỉ, con vượn chuyền cây, ý như con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Ngồi đây mà nó chạy về nhà nãy giờ rồi đó. Quý Phật tử xét lại có không? Ngồi đây mà tâm ý của chúng ta lén lén về nhà nãy giờ rồi đó. Thân một nơi mà tâm ý một ngã, do vì mình không làm chủ được tâm ý của mình, nó dẫn khởi thân của chúng ta tạo nghiệp, miệng của chúng ta tạo nghiệp. Cho nên muốn thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, quý vị thanh tịnh tâm ý của mình đi. Và ai trong chúng ta dù tu thiền hay là tu tịnh, quý vị nên lưu ý một điều. Ai hỏi mình tu là tu cái gì, quý vị cứ mạnh dạn trả lời: ngày nào tôi cũng phải chăn trâu. Chăn trâu nghe quý vị. Có một sư cô nọ xuất gia 3 năm rồi không có về nhà. Hồi Tết này sư cô mới về nhà thăm gia đình. Bà ngoại của sư cô hỏi một cái người xuất gia quên cội, quên nguồn gốc ông bà hết rồi hay sao? Vô chùa tu rồi không nhớ ông bà, cha mẹ, không nhớ nguồn cội mình nữa. 3 năm rồi mới về thăm nhà, ở chùa làm gì bận rộn dữ vậy? Sư cô này mới trả lời: bà ngoại ơi, ở chùa tụi con mắc chăn trâu. Nghe xong rồi bà ngoại của sư cô quăng cái ly nước xuống dưới. Bà ngoại cô mới trố mắt lên nhìn và bảo là: trèn nổi ơi, ba mẹ tụi bay bỏ tiền ra cho tụi bay ăn học, tốt nghiệp cử nhân rồi. Bây giờ lấy cái bằng cử nhân đó xuất gia vô chùa thầy tụi bay bắt bay chăn trâu hả? Về con, không tu nữa con. Nếu mà chăn trâu kiểu đó đi về khỏi tu. Sư cô này trả lời: không phải một mình con chăn, mà cả chùa ai cũng chăn, thầy con cũng chăn luôn. Bà ngoại của cô mới trố mắt lên: bộ chùa tụi bay nuôi trâu nhiều lắm hay sao mà cả chùa người nào cũng chăn hết? Sư cô trả lời: thưa bà ngoại, chẳng nhiều cũng chẳng ít, mỗi người chăn một con. Không nhiều không ít, mỗi người chăn một con. Đối với việc chăn trâu đó là chăn cái gì? Chăn giữ tâm ý của mình đó quý vị. Khó không? Người chăn trâu, một đồng chăn trâu phải làm gì đây? Lấy cái sợi dây vàng xỏ mũi con trâu lại, nó lủi qua bên này kéo nó lại, nó lủi qua bên kia ghì nó lại nha, để không nó chạy bậy vô đồng lúa của người ta, nó phá hoại mùa màng, đền chết luôn. Người chăn trâu phải cẩn thận đề phòng. Bây giờ chúng ta chăn trâu đây, chăn trâu bằng cách nào? Nó lủi qua thì quý vị A-di-đà-phật giật nó trở lại. Nó lủi qua bên kia thì mình A-di-đà-phật giật nó trở lại. Chỉ lấy cái sợi dây vào A-di-đà-phật xỏ mũi con trâu tâm của mình lại đi quý vị. Đừng cho nó lủi đông, lủi tây. Đừng cho nó chạy bừa bãi vào trong đồng lúa của người ta, phá hoại mùa màng của người ta. Thì người đó mới gọi là chăn trâu giỏi. Ta chỉ chăn trâu thôi nha, chăn giữ tâm ý của mình thôi. Khó lắm quý vị ơi. Ngồi đây vậy chứ nó dọn đủ thứ hết. Tâm ý của chúng ta nếu không khéo phòng hộ, giữ gìn, không chăn giữ kỹ lưỡng thì nó dễ sanh ra cái gì đây? Tham nè, sân nè, si mê tà kiến nè. Bây giờ con nói tham đi. thấy mắt mình vừa thấy cái vật đó vừa ý vừa lòng, hay là ở một hoàn cảnh thuận gọi là thuận cảnh, thì bắt đầu cái tâm tham nó khởi lên, nghe không quý vị? Nó xúi mình lấy đi cái đó đẹp đó, lấy đi. Ngay lúc này chúng ta làm chủ liền. Con kể cho quý vị nghe, vào thế kỷ thứ 11 có một vị tăng mới có 20 tuổi, vừa thọ giới phụ túc. Thì vị tăng này được một người Phật tử tại gia mời về nhà để cúng dường cho tăng. Từ sáng đến trưa ngồi chờ gia chủ người ta dưới bếp người ta nấu nướng dọn thức ăn lên, cái bụng nó kêu rộn rộn rộn. Thầy ngồi thầy cố gắng hết sức mà nó xót ruột, nó cứ kêu rộn rộn khó chịu quá đi. Nhìn qua nhìn lại thì không thấy người nào hết, ở dưới bếp lúi húi làm mà giờ này chưa dọn lên nữa. Thầy mới thấy ở trên bàn có sẵn dĩa bánh. Rồi bắt đầu cái âm sáo lèo âm suối đây. Âm sáo lèo đó là chỉ cho ý thức nó suối nha, lấy đi đâu có ai đâu, bỏ vô miệng ăn dụng cũng có người nào thấy đâu. Thầy vừa khởi nghĩ như vậy cái tay, cái tâm tham đó nó suối rồi, cái tay thò vào trong cái dĩa bánh. Thầy làm chủ lấy mình liền, không được. Tại sao mình là một người tu sĩ mà lại đi ăn dụng kiểu này, còn gì thể thống của một vị sa môn nữa. Thầy mới la lên, bớ người ta có ăn trộm, bớ người ta có ăn trộm. Cả nhà chạy ra hỏi ăn trộm đâu, ăn trộm đâu. Thầy mới nói tôi là kẻ trộm chúng ai hết. Vì vừa rồi cái tên trộm, giặc trộm ở trong tâm tôi nó khởi lên, nó xúi tôi lấy cái bánh ăn dụng đi. Nhưng mà làm chủ liền nha, làm chủ tâm ý của mình liền, dừng lại cái lòng tham ăn đó liền, và hô lên là có kẻ trộm. Chẳng những như vậy, thầy đứng dậy còn xin sám hối trước Phật, trước Bồ Tát, trước gia chủ, xin sám hối với cái tâm trộm của mình. Lần khác ở trong một làng nọ có năm, người ta thỉnh 500 vị lạc ma đến làng đó để cúng dường trai tăng. Có thể nói đây là một buổi cúng dường trai tăng long trọng nhất, lớn nhất từ trước đến nay. Lúc mà các vị trưởng lão lạc ma theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, bởi vì trong Phật pháp hễ người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, không luận già trẻ, tỳ kheo tỳ kheo ni, người sang như quốc vương, nhận đến kẻ hèn như quỳnh môn như tôi tớ, cũng phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi. Người thọ giới trước thì ngồi trước, người thọ giới sau thì ngồi sau, cứ theo thứ tự hạ lạc trước sau mà ngồi. Thì các vị lạc ma này cũng vậy đó, ngồi theo thứ tự. Vị này mới vừa họ giới tỳ kheo, mới có một tuổi đạo thôi, cho nên ngồi tốt ở dưới rồi. Thấy Phật tử họ lần lượt họ đem sữa đó quý vị, họ châm vào bình bát của các vị lạc ma này, châm tới hơn phân nửa rồi, cái bầu sữa nó gần cạn rồi. Vị tăng trẻ này mới ngồi phía dưới, mới khởi lên cái tâm ham nha. Nếu mà tới mình cái bầu sữa này còn miếng nào đâu mà uống. Vừa khởi nghĩ vậy nha quý vị, thì thầy mới đứng dậy và lan lên, bớ người ta có một kẻ tham lam xuất hiện, ló đầu lộ diện rồi. Các vị lạc ma quay lại coi ổng nói cái kẻ tham lam đó là ai. Ai nhè đâu vị tăng đó đứng dậy và bảo rằng kẻ tham lam đó không ai xa lạ, chính là con đây. Vừa rồi tâm ý con khởi nghĩ rằng cái bầu sữa này mà châm tới con còn miếng gì đâu mà uống. Do đó cái tâm tham nó khởi lên, con làm chủ liền và xin đối thú sám hối trước các vị trưởng lão lạc ma, xin đối thú sám hối với cái tâm tham khởi lên đó quý vị ạ. Câu chuyện mà con vừa kể cho quý vị nghe gửi gắm cho chúng ta hai bài học rất quý. Bài học thứ nhất là vị này đã tự chủ lấy bản thân mình, lòng tham khởi lên mà làm chủ được dừng lại liền, không phải là chuyện dễ dàng đâu quý vị ạ. Phần nhiều là chúng ta để cho cái lòng tham đó xúi dục mình, để cho mình tạo tác những hành nghiệp bất thiện tạo nghiệp. Nhưng mà Ngài làm chủ lấy mình liền, dừng lại liền, tâm ý vừa khởi chưa để cho nó xúi dục mình biểu hiện ra những hành nghiệp nơi thân nơi khẩu là thầy đã tự chủ được rồi. Bài học thứ hai là vị thầy này đã thực tập vô ngã, cho nên trước mọi người thầy đã bỏ đi cái sự chấp ngã, dám mạnh dạn nói lên những cái xấu dở của mình. Trong khi đó chúng ta vì chấp ngã quá nhiều, xấu thì che, thì đậy, thì giấu, thì lấp, còn cái tốt thì khoe khoang. Do đó càng ngày chúng ta cứ càng nuôi dưỡng cái tự ngã của mình. Hãy để cho mọi người mài, dũa, bào, gọt cái tự ngã của mình đi quý vị. Thực tập vô ngã thì chúng ta mới có được sự giải thoát. Chấp ngã nhiều là đau khổ nhiều, là phiền não nhiều. Đó là hai bài học quý giá từ nơi câu chuyện của vị tăng người Tây Tạng đó. Ngày xâm trước chúng ta, tức là xâm vào thế kỷ thứ 11, nhưng mà một bài học đáng giá gửi gắm cho chúng ta là dù trong hoàn cảnh nào, nơi nào, chỗ nào, chúng ta cũng phải làm chủ tâm ý, đừng để lòng tham xúi dục mình. Hết tham bây giờ đến một hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng thì quý vị cẩn thận đề phòng cái tâm sân nha. Một đống lửa sân giận nó có thể thiêu hủy cả một rừng công đức lận quý vị ạ. Vậy mà có biết bao nhiêu người dụng công tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Đừng bao giờ lấy cái thời gian tu mấy chục năm đó để tính công với Phật. Vì Phật không có chấm điểm đậu ở cái thời gian tu lâu nhiều, tu lâu hay là mới tu đâu. Mà để chúng tuyển vào trường thi Phật ở trước những hoàn cảnh trái nghịch, không vừa lòng, chúng ta làm chủ được tâm ý của mình. Đừng để cho lòng sân nó tác động chi phối, nó xúi dục mình. Một niệm sân khởi lên nó có thể thiêu hủy cả một rừng công đức. Nếu chúng ta không làm chủ tâm ý của mình để một niệm sân dẫn dắt thì bao nhiêu công đức tu hành bị thiêu hủy hết quý vị ơi. Cho nên người đời họ gặp ai tu niệm Phật thì nhiều, nhưng mà họ chọc, họ ghẹo chúng ta bằng câu như thế này: ngoài miệng thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ dao găm. Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, bên trong lại muốn tâm giết người. Sở dĩ họ chọc ghẹo những người tu hành chúng ta bởi vì có một số thành phần ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, đi chùa, nhưng không làm chủ được tâm ý của mình, để cho lòng sân khởi lên thiêu hủy hết. Sở dĩ họ chọc ghẹo và bảo rằng mình tu hú chứ tu cái gì. Quý vị biết sự tích của con chim tu hú làm sao không? Thì con kể lại ha, cho quý Phật tử nghe. Ngày xưa có hai người nọ, hai chàng thanh niên này cùng sống trong một thôn xóm điều hiu quanh vắng. Một người tên Năng Nhẫn và một người tên Bất Nhẫn. Cái người tên Năng Nhẫn đó thì quả thật đúng với tên gọi của ông ta, là bởi vì ông ta thường hay khâm nhẫn trước mọi hoàn cảnh, thuận cũng như nghịch, trái ý nghịch lòng gì cũng nhẫn được hết. Hoàn cảnh ở bên ngoài sao cũng được hết, lấy nhẫn là vượt qua hết. Còn cái thầy Bất Nhẫn thì cũng đúng với cái tên của thầy. Thầy có thể tu luyện ngồi suốt mấy tháng trời, ngồi thiền mấy tháng trời, nhưng mà gặp một hoàn cảnh chướng con mắt, nghe một câu nói trái lỗ tai là thầy nhẫn không được rồi. Hai người này sau khi xuất gia tu hành xong rồi, biết rõ được cái khuyết điểm của mình, khó nhẫn nại được trước những hoàn cảnh trái ngang. Cho nên thầy Bất Nhẫn mới ẩn dật trong một khu rừng quan. Ẩn dật trong một cái khu rừng quan này và quyết tâm để tu hành. Khi đó thì thầy phát nguyện 3 năm nhập thất tịnh tu ở trong đây. Ngày ngày chỉ uống nước suối, ăn lá rừng thôi. Nhẫn nại như vậy là một điều rất khó thực hiện. Và thời gian lặng lẽ trôi qua, thầy cứ ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây để tịnh tọa. Thời gian lặng lẽ trôi qua 2 năm 11 tháng và 27 ngày trôi qua, còn có 3 ngày nữa là mãn hạn kỳ tịnh tu rồi. Lúc đó có một bầy chim nó lên nó làm tổ trên đầu của thầy. Ngày hôm đó là con chim mái nó đi kiếm ăn, cái nó thấy có một con nhện nhện ở trong cái đó sen, bay ngang qua cái hồ sen này nhìn thấy con mồi, cho nên con chim mái nó bay lại rình. Rình xong rồi thấy con nhện nó lẫn nấp trong cái gương sen, cho nên con chim nó bay vào trong cái gương sen luôn. Thì lúc đó đang tìm kiếm con mồi thì mặt trời lặn, cái cấm sen nó bứt lại nhốt con chim ở trong đó. Nó dùng hết sức, dùng dãy để bay ra mà bay không nổi, chỉ còn nằm ở trong đó khống rúm chờ ngày mai mặt trời mọc lên thì hoa sen nở ra thì thoát khỏi cái cấm sen đó, về đoàn tụ nơi tổ ấm thân thương của mình. Tối đêm hôm đó con chim trống á, nó chờ hoài không thấy vợ mình về, mà bầy con nheo nhóc đói khát kêu la sùm, nó tức dữ lắm. Sáng hôm sau khi đó sen nở ra thì con chim mái bay bay về, thì một trận cãi vã ấu đã xảy ra trên đầu của thầy Bất Nhẫn. Hai vợ chồng chim trống chim mái này nó chửi lộn, mà phải chi thầy đừng nghe được cái tiếng chim đi, vì thầy tâm của thầy đã an tịnh được, cho nên thầy chứng được ngũ thông, có được thiên nhĩ thông, có thể nghe được tiếng của muôn loài vạn vật nói chuyện. Nghe hai con chim này nó chửi lộn nát nước hết. Con chim trống thì nó chửi đàn bà hư, đàn bà cuối, đi bỏ chồng bỏ con qua đêm, mày đi đâu, mày ở với ai, mày phải khai thiệt cho tao. Lúc đó con chim mái nó phân trần, anh đừng nói như vậy nha, anh nói vậy là anh nói quan tôi. Phân trần kiểu nào anh ta cũng bắt tội vợ mình là bỏ chồng đi theo trai. Cãi giả xong rồi bầy con nó đói nó khát, nó nghe cha với mẹ nó chửi lộn với nhau, nó khóc nó la inh ỏi cái lỗ tai. Ban đầu thì thầy Bất Nhẫn nói nhẫn nhẫn nhẫn, ráng nhẫn nha. Ban đầu còn nhẫn lượt, lúc mà thấy bầy con khóc nheo nhóc mà hai vợ chồng chú chim chẳng quan tâm gì đến đám con của mình lo chửi lộn không, thầy nhẫn không nổi nữa rồi, thầy mới lấy cái tay của mình giật cái ổ chim xuống, nói chỉ có bao nhiêu nói chuyện thôi mà vợ chồng bay làm điếc cái lỗ tai của ta. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện nói còn chút xíu đó nữa thôi, nếu mà con nhẫn được thì con vượt qua được nghịch cảnh này là con đã chứng đạo rồi, nhưng mà con nhẫn không được, do đó thôi con ráng dụng công tu tiếp nữa đi. Thầy mới nghĩ rằng mình ẩn giật mình tu mà cũng bị cảnh, thôi bây giờ mình buông thõng tay đi vào chợ nha. Ở trong cảnh tịnh thì vẫn bị phá quấy, bây giờ mình mượn cái cảnh động để thu nhiếp tâm ý của mình. Thầy mới phát nguyện làm người lái đò đưa khách sang sông, 3 năm sẽ tình nguyện đưa những lữ khách qua bên kia bờ sông miễn phí không lấy tiền. Và thầy cũng đã thực hiện được 2 năm 11 tháng 29 ngày, còn ngày mai nữa là mãn hạn lời nguyện đó rồi. Có buổi chiều hôm đó trời mưa gió giông tố, nước ở trên sông chảy cuồn cuộn, sóng gió ngập trời hết. Hai mẹ con, một người phụ nữ trung niên dẫn theo đứa con khoảng 9-10 tuổi đòi đưa qua sông. Thầy mới nói cứ xuống đò đi, tôi sẽ đưa đi. Cô này cũng mới chống tay chống nạnh và cô bảo rằng ông là người đưa đò mà tại sao ở đò của ông không có mui, không có gì hết, mưa gió kiểu này ướt mẹ con tôi, nếu mà con tôi bị ướt mình là ông tới số với tôi rồi nha. Thầy mới nói nhẫn, không sao hết, cởi cái áo mưa của mình ra làm cái mui cho che cho hai mẹ con bà ta. Che xong rồi đang bơi cầm cái chèo mà bơi trước những dòng nước xiết chảy mạnh mà sóng gió như vậy, người lái đò cũng phải vững tay lái mới có thể chèo chống nổi. Vậy mà trên ghe trên đò bà còn la ơi ới nữa, ông làm cái gì mà chiếc ghe của ông nó đảo qua nó đảo lại, tôi choáng gió mày mặt rồi. Bà la đủ thứ hết, ngài cũng nói nhẫn, ráng nhẫn nha. Đưa qua bên kia xong rồi lã mồ hôi, trời mưa như vậy mà mồ hôi ướt đẫm luôn. Thầy cảm thấy quá chừng mệt luôn rồi, hết sức lực của mình rồi mà cái bụng nó đang đói nữa. Mới vừa bước lên bờ không có trả tiền nha, đưa không miễn phí. Bà ta mới nói chết rồi, hồi nãy tôi xuống đò tôi còn bỏ quên cái túi hành lý ở bên cái quán nước, ông quay trở lại ông lấy cái túi hành lý cho tôi coi. Ra lệnh vậy đó quý vị. Ngài cũng nói thôi kệ, nhẫn, còn có ngày mai là ngày cuối cùng rồi, bữa nay ráng nhẫn đi, chèo chống qua bên kia nơi cái quán nước lấy cái túi hành lý đưa qua bên này cho bà ta. vừa trao cái túi hành lý, bà ta mới nói: bộ ông không có thấy đường hả? Bên cạnh cái túi hành lý còn có đôi giày của con tôi nữa, tại sao ông không lấy luôn đôi giày, ông lấy cái túi hành lý không vậy? Vừa nói như vậy thầy bất nhẫn không còn nhẫn được nữa rồi. Thầy quăng cái túi hành lý vào mặt bà ta và bảo rằng: chẳng lẽ ta sanh ra ở giữa cuộc đời này làm mội cho mẹ con ngươi hả? Lúc đó người phụ nữ mỉm cười, người phụ nữ ấy mỉm cười và bảo rằng: ngươi tu à, ngươi tu thú chứ tu cái gì? Con nhiêu đây mà nhẫn không nổi rồi, tu thú chứ tu cái gì? Người phụ nữ đó là ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thử gái là biết năng lực tu hành ra sao rồi, không làm chủ được tâm ý của mình để đồng sinh khởi dậy, bao nhiêu công đức tu hành tiêu hết rồi. Thầy buồn quá, thầy mới lủi ở trong rừng, xấu hổ không muốn nhìn mặt ai, dành lủi trong rừng, chết ở trong rừng. Sau khi chết tái sanh trở lại làm một loài chim, và con chim này người đời gọi là chim tu thú đó quý vị ạ. Mình đừng có tu thú kiểu đó nha quý vị. Con xin thưa rằng trên cuộc đời này ai cũng có quyền đưa ra đề thi khảo hạch mình hết. Một đứa con nít nó vẫn có quyền đưa ra đề thi khảo hạch mình, mà mình là những hành giả tu học theo lời Phật dạy, trước những hoàn cảnh trái ngang không vừa ý không vừa lòng đó, mình có thắng phục được lòng sân hay không? Đó là cái kết quả của sự tu hành đó. Cái chỗ này mới tính công với Phật này nha. Còn bao nhiêu năm tu hành miễn phí hết quý vị ơi, không thể nào đem thời gian tính công với Phật được. Vậy cuộc đời này họ đưa ra cái đề thi đó là bát phong, tức là tám ngọn gió, không phải một ngọn nha. Mình là một cái phẩy nhẹ thôi, chứ đừng nói là một ngọn gió thổi đến. Chỉ cần một cái phẩy nhẹ thôi là chịu hết nổi rồi, huống chi là tám ngọn gió tơi bời như hoa lá hết. Cho nên chúng ta cũng phải tạo cho mình có năng lực của sự tu tập, mà gọi là sự định tâm đó quý vị. Muốn được như vậy thì quý Phật tử cần phải dụng tâm tu tập, nương nơi giới mà sanh ra định, nương nơi định mà phát huy trí tuệ, và luôn lấy câu Phật hiệu. Nếu đó là hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, quý vị lấy câu Phật hiệu A-di-đà Phật đó làm cái sợi dây vàm để xỏ mũi con trâu tâm của mình lại, xỏ mũi cái con ngựa ý thức, và lấy cái câu A-di-đà Phật được ví như là một trái chuối để nhử cái con khỉ tâm ý của mình, gọi là tâm viên đó. Lấy trái chuối nhử con khỉ đó, nó lo nó bóc vỏ trái chuối, nó lo nó ăn, cho nên nó đứng yên được à, nó đứng yên nó dừng lại. Còn nếu không thì nó nhảy lung tung, nó quậy mình chịu không có nổi đâu quý vị ơi. Ngồi trong đạo tràng này nha, mà nó nhảy nhót, nó chạy, nó duyên theo bên này, nó chụp cái kia, niệm này vừa dứt thì niệm khác lại sanh lên. Nếu chúng ta không làm chủ được tâm ý của mình, không thanh tịnh ý nghiệp, thì từ nơi ý nghiệp đó nó khởi tham, khởi sân, nó xúi cho chúng ta khởi phiền não lậu hoặc, rồi xúi dục mình tạo nghiệp, khởi hoặc tạo nghiệp, cho nên mình mới chịu khổ. Đó là tiến trình của dòng sinh tử luân hồi. Do khởi hoặc tạo nghiệp cho nên chúng ta cứ mãi chịu khổ trong vòng sinh tử luân hồi. Mà sinh tử ở đây còn có nghĩa là sinh tử niệm. Niệm này vừa dứt, niệm khác sinh lên, cứ tiếp tục như thế mà dòng sinh tử niệm đó đã đưa chúng ta ra vào trong ba cõi, trong sáu đường trời: người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có khi một niệm tham khởi lên đưa chúng ta vào cảnh giới của loài quỷ đói. Có khi một niệm sân khởi lên đưa chúng ta vào cảnh giới địa ngục. Có khi một niệm si mê tà kiến, không phân biệt phải trái, tốt xấu thiện ác, đưa chúng ta vào cảnh giới của loài bàn sanh. Do đó ta cần phải thanh tịnh tâm ý của mình. Và để giúp cho quý Phật tử thanh tịnh tâm ý của mình, trong nhà Phật dạy chúng ta có nhiều pháp môn lắm. Nếu quý vị dùng một đề mục để quán niệm, để tinh duy. Ví dụ quán bất tịnh, đối với những người ham muốn nhiều quá thì chúng ta tu thiền nên quán bất tịnh. Nếu đối với những người sân giận nhiều quá thì chúng ta tu thiền chúng ta nên quán từ bi nhẫn nhục. Còn bây giờ chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ thì khi đi nhất trí niệm Di Đà, mỗi bước thì là một câu qua, trong tâm giờ giờ luôn có Phật, trời Tây Cực Lạc chỗ Đài Quan. Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên Đài Quan, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng tâm. Nếu thực hiện được như vậy, giờ phút nào chúng ta cũng an trú trong câu hồng danh A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đó là bài thần chú mà gọi là tiêu tai kiếp phường thần chú đó quý vị. Vì vận dụng câu hồng danh A-di-đà Phật nhiếp phục tâm ý của mình, không để cho tham sân si mê tà kiến dẫn dắt xúi dục mình, thì lúc nào quý vị sống ở đâu bình an ở đó. Và đây cũng là phương pháp tiêu tai giải nạn, quý vị hãy vận dụng bài thần chú đó. Còn ai muốn vượt qua hết mọi khổ ách và muốn tiêu trừ nghiệp chướng của mình ở trong những hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, người ta phá hoại mình, người ta nhục mạ mình, người ta nói xấu mình, người ta chà đạp danh dự của mình, thì quý vị cũng A-di-đà-phật, gọi là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà-la-ni. Đây là một loại thần chú tổng trì gom giữ hết tất cả. Tổng trì có nghĩa là nắm giữ hết tất cả, có công năng bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đánh bạc hết tất cả những căn bản nghiệp chướng và giúp cho chúng ta đắc sanh tịnh độ, được sanh tịnh độ. Tịnh độ là đâu? Là cõi nước thanh tịnh an lành. Đang ở trong sự phiền muộn sân giận dữ dội, quý vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình thanh tịnh liền, đó là đắc sanh tịnh độ. Và ai phá hoại nhục mạ mình, mình cũng nở một nụ cười A Di Đà Phật, bởi vì mình đã trả xong một món nợ trong cuốn sổ nợ đời đó quý vị à. Hãy để cho người ta giải trừ nghiệp chướng của mình đi, nở một nụ cười thôi, vì mình tin vào nhân quả mà. Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Kính mong toàn thể quý Phật tử luôn thanh tịnh tam nghiệp của mình, thanh tịnh thân nghiệp, đừng cho trái với giới luật, với hoa nghi. Thanh tịnh khẩu nghiệp, bất cơ tha quá, có nghĩa là giữ cái miệng mình thanh tịnh, không cơ hiềm, không nói xấu, không nói lời thị phi ở thế gian. Thanh tịnh ý nghiệp, đừng cho nó nhiễm ô. Thanh tịnh ý nghiệp của chúng ta, đừng để tâm ý của mình bị nhiễm ô. Muốn được như vậy, quý vị lấy đề mục tu thiền thì lấy đề mục quán niệm, tu tịnh thì lấy câu A-di-đà-phật làm chủ đề để quán niệm, để tư duy. Ở đâu quý vị cũng có chánh niệm, ở đâu quý vị cũng có chánh định, thì chúng ta sẽ sống một đời sống bình an và hạnh phúc. Và cuối cùng con xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe. Và đây cũng là thời khóa căn bản tu hành mà người xuất gia và tại gia chúng ta nên thực hiện. Có một vị học tăng nọ tên là Nguyên Trì đi đến đạo tràng của thiền sư Vô Đức và thưa rằng: Kính bạch hòa thượng, con xuất gia đã 3 năm theo thầy học đạo. Ngày ngày con chia ra thời khóa, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời, gọi là trú dạ lục thời. 3 thời ban ngày đó là sáng, trưa và chiều, 3 thời ban đêm là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Con nỗ lực công phu tu tập như vậy mà tại sao phiền não vọng tưởng còn nhiều quá? Xin hòa thượng chỉ dẫn cho con, ngoài thời khóa tu hành đó ra con còn phải làm gì nữa hay không? Thiền sư Vô Đức bảo rằng dẹp bỏ hết những thời khóa tu hành mà ông chia ra đó, dẹp bỏ hết đi. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm, ông làm cho ta những việc như sau. Ông cẩn thận canh giữ hai con kênh kênh, giữ chặt hai con nai, giữ chặt hai con nhạn, canh giữ một con rắn độc và một con cọp dữ, làm nhiêu đó thôi là ông đắc đạo liền. Thiền sư Vô Đức vừa dứt lời thì học tăng Nguyên Trì bảo rằng: con bỏ cha bỏ mẹ xuất gia tu hành, muốn vào chùa để học cái đạo lý cao siêu huyền diệu, tại sao hòa thượng lại dạy con canh giữ hai con kênh kênh, hai con nhạn, hai con nai, một con rắn độc và một con cọp dữ? Con không làm chuyện đó được đâu. Ngài Vô Đức mới trả lời: ta bảo ông canh giữ hai con kênh kênh, đó là giữ hai con mắt của mình đây nè, nó ví như hai con kênh kênh vậy đó. Mắt trông thấy sắc thì thôi nha, tai nghe lấy tiếng nghe rồi, quần không chơ trơ lẳng lặng cõi lòng nhẹ nhàng, ta bước khỏi vòng tử sanh. Nhưng ngặt một nỗi mình không giữ được hai con kênh kênh này, cho nên mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng não phiền chẳng yên, tam bầm lục tặc não điên, ra vào sanh tử triền miên luân hồi. Sở dĩ ta triền miên trong vòng luân hồi bởi vì không giữ được hai con mắt của mình, cũng như hai cái lỗ tai của mình. Thấy là chướng, nghe là chướng lên rồi. Do đó thiền sư Vô Đức nói: từng giờ từng phút từng giây giữ hai con mắt của mình lại đi, mắt đông thấy sót thì thôi. Ta bảo ông giữ hai con nhạn là giữ hai cái tay này nè. Hai cái tay này nếu mà không khéo nha, nó xúi mình lấy bậy lấy bạ của người ta cũng bỏ túi được nữa. Cho nên giữ hai con nhạn là giữ chặt hai cái tay của mình, phi lễ chớ có động. Ta bảo ông giữ hai con nai, đó là hai cái chân của mình nè. Nếu không giữ được hai cái chân của mình, nó xúi mình bước vào con đường tội lỗi, vào chùa viên minh tu học một ngày không đi, mà nó dẫn mình đi vào quán bia ôm, vào quán karaoke, thì thôi tiêu cuộc đời của mình luôn đó quý vị. Giữ hai con nai này đi. Ta bảo ông giữ một con rắn độc, đó là cái miệng này nè, nó độc còn hơn là rắn nữa đó. Vì rắn độc nó cắn chết mình một đời này thôi, còn cái độc của cái miệng này, độc hại của cái miệng này, nó khiến cho chúng ta phải luân hồi sanh tử trong nhiều đời nhiều kiếp khổ đau nữa. Hãy giữ cái miệng của mình, bởi vì nó độc hại còn hơn là rắn độc nữa. Còn ta bảo ông canh giữ một con cọp đó là tâm ý của mình đó. Trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái ý nghiệp là cái chủ động. Sở dĩ thiền sư Vô Đức ví tâm ý của chúng ta nó độc hại, nó ác, nó dữ như là cọp. Xin thưa quý vị, cọp dữ nhưng không ăn thịt con nha. Còn con người không làm chủ được tâm ý của mình, tâm địa của con người độc ác đến độ rằng con cái, vợ chồng, cha mẹ gì láng hết quý vị ơi, không có chừa người nào hết. Vì lòng tham nó xúi dục con giết cha, vợ giết chồng, anh em tranh chấp với nhau, mà người vào bệnh viện, người vào tù ngồi. Ở tại cao lãnh của tụi con đó, hai anh em tranh chấp có ba tấc đất thôi, cái hàng rào chắn ngang ba tấc đất thôi, mà cãi giả đưa đến xã, đưa đến phường xử xong rồi nha, bắt buộc là người em, người anh phải xịt qua một chút. Buổi chiều đó gia đình người em đang ngồi ăn cơm, thì người anh mua một chai axit tạt vào mặt người em. Gia đình người em, vợ của người em và đứa con gái bị tổn thương 90% luôn quý vị. Có phải tâm địa của con người độc ác còn hơn cọp nữa đó. Cọp dữ nhưng không ăn thịt con nha. Và đặc biệt con cọp nha quý vị, nó có một cái đặc tính, nó đói thì nó dồ bắt con mồi, mà nếu con mồi đó ngã về phía bên tay trái là nó không ăn nha. Đặc biệt vậy đó. Cái đây là đặc tính của con cọp. Con mồi đó mà bị nó dồ tới mà ngã về phía tay trái là nó kỵ, nó không có ăn. Còn con người mình thì ăn láng hết, cắt kè thì nhông rắn mối gì cũng ăn hết luôn, ngã kiểu nào cũng ăn hết, phi pháp phi nhân, mất lương tâm, mất đạo đức cũng ăn luôn. cho nên độc còn hơn là cọp nữa đó. Rồi con cọp nó ăn xong rồi nha quý vị, thịt còn dư còn thừa đó, nó bỏ, nó no rồi nó bỏ. Còn con người mình dư thừa thì sao? Cái lòng tham này nha. Thịt cá dư còn thừa thì để làm mắm, còn dưa còn cải dư thừa thì để làm dưa, có không? Lòng tham của con người cỡ đó hết á. Cho nên bây giờ chúng ta học, học đạo tu đạo, pháp môn nào quý vị tu cũng được hết, thiền cũng được, tịnh cũng được nha. Nhưng quan trọng giữ gìn sáu căn và ba nghiệp. Mắt vừa thấy sắc, làm chủ tâm ý của mình, đừng để sắc trần đó nó dẫn mình, nó xúi mình. Tai vừa nghe tiếng, làm chủ cái lỗ tai của mình, đừng để cho nó xúi dục mình khởi tham sân. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm cũng vậy. Nhưng quan trọng muốn cho sáu căn thanh tịnh thì quý vị thanh tịnh tâm ý của mình thì sáu căn nương theo đó thanh tịnh theo. Kính chúc toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng chùa Viên Minh luôn giữ thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh, để sự xuất hiện của quý vị ở đâu là niềm vui, là hạnh phúc, là nụ cười xuất hiện ở đó. Và nhờ ba nghiệp hằng thanh tịnh mà quý Phật tử từng giờ từng phút qua lại trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Và trước khi rời khỏi nơi đạo tràng chùa Viên Minh, một lần nữa con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ cảm tạ tri ân chư tôn hiền đức tăng ni đã vì tinh thần hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh, tạo cho con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ và chia sẻ Phật pháp cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng hôm nay. Con kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ chư tôn hiền đức tăng ni, pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, để đèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Hân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời kính chúc, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật, nương vào ánh hào quang đó để soi rọi trong mọi hành động về thân, mọi lời nói thuộc về khẩu, mọi suy nghĩ thuộc về tâm ý, để giúp cho quý vị nương theo lời Phật dạy thanh tịnh tam nghiệp để sống bình an hạnh phúc, và lấy đây làm nhân hạnh tu hành để khi thiên thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta đều được sanh ở cảnh giới của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.
Yeah.